Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, từ câu 15 đến câu 24. Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu rằng: "Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa?" Người đáp: "Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn." Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: "Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm, cho tôi xin kiếu." Người khác nói: "Tôi mới tậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin kiếu." Người khác nói: "Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được." Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ, chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng: "Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quạt vào đây." Đầy tớ nói: "Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ." Ông chủ bảo người đầy tớ: "Ra các đường làng, ép người ta vào đầy nhà cho ta." Tôi nói cho các anh biết, những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, trước lời gợi ý của một trong những kẻ đồng bàn với Chúa Giêsu: "Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa." Chúa Giêsu đã ví nước Thiên Chúa, tức là thiên đàng, như một tiệc cưới đầy hạnh phúc. Trước khi đãi tiệc, ông chủ đã mời nhiều người, và khi tiệc đã được chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, ông chủ lại cho đầy tớ mời họ lần nữa: "Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn." Thế nhưng, họ đều chối từ lòng tốt của ông chủ, vì những lý do của cải, công việc, hạnh phúc gia đình. Những người được mời này là dân Do Thái, đã được tuyển chọn, là dân riêng của Chúa. Nhưng, họ đã từ chối tin vào Chúa Giêsu, đứng là hiền thân của Thiên Chúa. Khi đọc bài tin mừng này, chúng ta dễ dàng trách móc những người Do Thái vì thái độ cứng lòng tin của họ. Nhưng nhìn lại bản thân, chúng ta thấy rằng đôi khi chúng ta cũng giống như những người Do Thái trên. Chúng ta đã được tuyển chọn làm con Chúa qua bí tích rửa tội, nhưng đôi lúc lại từ chối giáo huấn của Chúa Giêsu. Vì lối sống bê tha và nguội lạnh của mình, chẳng hạn lười đi lễ, lười đọc kinh cầu nguyện riêng, lười đọc sách thánh, vân vân. Đôi khi chúng ta chẳng màng chi đến những lời dạy của giáo hội như hiến chế, tông thư, tự sắc, những lời dạy của Đức Giáo Hoàng những lá thư mục vụ của giáo phận, những chỉ dẫn sống đạo của mỗi giáo phận, giáo xứ vân vân. Cuốn Kinh Thánh, sách giáo lý là những sách cần phải đọc để hiểu thêm về Chúa, để vun trồng đức tin lớn mạnh hơn. Thế nhưng, chúng ta lại lười đọc. Trong khi đó, chúng ta lại thích đọc tiểu thuyết, truyện tranh, thích xem phim ảnh, lướt Internet, vân vân. Lối sống như thế cũng chẳng khác gì những người năm xưa khi họ lấy đủ lý do để khước từ không dự tiệc của Chúa. Thế nhưng, trước sự khước từ đó, lòng tốt của ông chủ lại thể hiện rõ hơn qua việc mời tất cả mọi người, nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt. Thậm chí, ông còn sai các đầy tớ ra các đường làng ép người ta vào đầy nhà. Việc mời gọi mọi người không phân biệt tốt xấu vào dự tiệc cưới, nói lên tính cách phổ quát của hội thánh. Trong Kinh Tin Kính, chúng ta luôn đọc, tôi tin giáo hội công giáo, có nghĩa là phổ quát theo tính toàn diện. Hội thánh là công giáo, bởi vì trong hội thánh có Chúa Kitô luôn hiện diện. Ở đâu có Chúa Kitô, ở đó có hội thánh công giáo. Hội thánh nhận được đầy đủ phương tiện cứu độ từ nơi Đức Kitô. Từ ngày lễ ngũ tuần và mãi mãi sẽ là công giáo cho đến ngày Chúa Quang Lâm. Hội thánh còn là công giáo bởi vì hội thánh được Đức Kitô sai đến với toàn thể nhân loại. Do đó, chúng ta phải tích cực vào việc truyền giáo để đưa nhiều người, nhất là những người chung quanh mình, về với Chúa, biết về Chúa bằng một đời sống công chính và lành thánh, bằng những cử chỉ yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh và những người nghèo khổ đang cần chúng ta nâng đỡ. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức rằng qua bí tích rửa tội, chúng con đã được Chúa mời gọi vào dự tiệc nước Thiên Chúa. Do đó, chúng con không chỉ có bổn phận quan tâm đến những lời mời của ông chủ bằng cách chăm lo sửa đổi bản thân hàng ngày để trở nên thánh thiện hơn, mà còn biết kêu mời mọi người đến dự tiệc của Chúa bằng chính đời sống gương mẫu của chúng con nơi giáo xứ, công sở và gia đình. Để qua tất cả những gì chúng con làm, chúng con nói, họ đều nhận ra một Thiên Chúa tình yêu luôn hiện diện nơi trần gian này, luôn yêu thương và quan tâm đến họ. Amen.
Để con biết lắng nghe tiếng tình yêu lời hằng sáng, để con biết hiền thông sống tương giao cộng đồng, để con biết nỗi đau của người cùng khổ, biết cho năng lữ khách đoàn trường, biết ngôn ngữ tình thương vui an người lang thang, khiến ta yêu thương theo dẫn dắt lối lầm, nguyện đem tin mừng theo dẫn muôn nơi, bừng cháy trong tim người khác cho quyền năng, lời Chúa giang người giữa cuộc đời. Con biết lắng nghe tiếng tình yêu lời hằng sáng, để con biết hiệp thông sống tương giao cộng đồng, để con biết nỗi đau của người cùng khổ, biết đỡ lắng lớn khách đoàn trường, biết ngôn ngữ tình thương vui an người lang thang. Chúa ơi, xin Chúa lành tai con, Chúa lành miệng con, Chúa ơi, xin Chúa lành miệng con.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Kinh Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tục kêu gọi ngưng chiến tại Thánh Địa và tại Ukraine. Sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục kêu gọi ngưng chiến tại Trung Đông, Ukraine và các cuộc xung đột khác. Đức Thánh Cha đích thị kêu gọi ngưng chiến mặc dù Israel quyết liệt tiếp tục các cuộc hành quân cho đến cùng để tiêu diệt lực lượng Hamas. Đồng thời Đức Thánh Cha cũng kêu gọi ngăn cản sự lan rộng xung đột hiện nay và không quên yêu cầu trả tự do tức khắc cho các con tin, đặc biệt là bao nhiêu trẻ em trong số họ. Đức Thánh Cha khẳng định mọi người cần có can đảm nói lên hai tiếng, đủ rồi đối với chiến tranh. Trong cuộc chiến, từ ngày 7 tháng 10 vừa qua cho đến nay, ngoài hơn 1.400 người Israel bị sát hại, còn có hơn 10.000 người Palestine bị thiệt mạng, trong đó có 4.000 trẻ em do cuộc hành quân trả đũa của Israel. Cũng trong lời kêu gọi sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân động đất dữ dội tại Nepal, làm cho khoảng 150 người thiệt mạng, đồng thời liên đới với khoảng 200.000 người Afghanistan tị nạn bị trục xuất khỏi Pakistan từ đầu tháng 11 đến nay.
Tin Đức Quốc, Đức Giám mục Dr. von Speyer ở Đức yêu cầu các tinh mục chúc lành cho các cặp đồng phái. Đức cha Karl-Heinz Wiesemann, Giám mục Dr. von Speyer bên Đức, công bố thư mục vụ, trong đó hãy yêu cầu các tinh mục thánh chúc lành cho những người yêu nhau, đặc biệt là những cặp đồng tính luyến ái. Nhưng Đức cha minh xác rằng đây không phải là bí tích hồn phối. Thư của Đức cha Wiesemann được phổ biến trên trang mạng của giáo phận và ngài viết rằng việc chúc lành này là chữa lành bao nhiêu vết thương gây ra trong các bàn quà và để thay đổi thái độ chiếu theo tin mừng. Đức giám mục Dr. von Speyer quyết định không đợi kết quả của thượng hội đồng giáo mục thế giới vào tháng 10 năm tới. Trong thư mục vụ có đoạn Đức cha viết: đối với các tín hữu có hôn phối bị tàn vỡ và cũng như những người ly dị tái hôn và nhất là những cặp đồng phái, điều cấp thiết là tìm ra một thái độ mục vụ hợp với tinh thần tin mừng, nhất là đứng trước lịch sử đau khổ lâu dài của họ. Để giải thích quyết định trên đây, Đức giám mục Dr. von Speyer nhắc lại rằng trong các quyết định của con đường công nghị tại Đức hồi tháng 3 năm nay được thông qua với 93% số phiếu, có nghị quyết về việc có thể chúc lành cho những người yêu nhau. Và Đức cha dặn dò các linh mục rằng chúng ta hãy mang lại cho các tín hữu ấy một dấu chỉ tỏ tường về sự gần gũi của Thiên Chúa trong cộng đoàn giáo hội. Nhưng Đức cha minh xác rằng đây không phải là một hôn phối trong giáo hội vì những lời nói và dấu hiệu phải khác biệt, không phải là một bí tích. Tuy vậy, việc chúc lành phải củng cố minh bạch như một hành vi chúc lành, tình thương, sự quyết tâm và trách nhiệm của hai người đối với nhau trong đời sống đôi lứa. Đức cha Wiesemann cũng thành lập một văn phòng trong giáo phận để các cặp vừa nói có thể liên lạc.
Tin Tổng giáo phận Huế. Tổng giáo phận Huế chào đón Đức Tổng giám mục Phó Giuse Đặng Đức Ngân. Như đã đưa tin, ngày 21 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân làm Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Huế. Ngày 28 tháng 9 sau đó, Phái đoàn Tổng giáo phận Huế đã có chuyến viếng thăm và chúc mừng ngài tại Tòa giám mục Đà Nẵng. Sáng ngày 4 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Phó Giuse chính thức đặt chân đến Tổng giáo phận Huế, khởi đầu cho hành trình nhận sứ vụ mới tại vùng đất cố đô này. Đón tiếp Đức Tổng giám mục Phó Giuse và Phái đoàn giáo phận Đà Nẵng trong dịp này, về phía Tổng giáo phận Huế có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, nguyên Tổng giám mục Huế, cha tổng đại diện Anton, cha đại diện giám mục Giuse, quý cha hạt trưởng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh nội và ngoại trú. Trong lời mở đầu, Đức Tổng giám mục Giuse thay mặt cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong Tổng giáo phận Huế chúc mừng Đức Tổng giám mục Phó Giuse nhân ngày Đức cha chính thức đến Huế. Trong lời đáp từ, Đức Tổng giám mục Phó Giuse bày tỏ tâm tình tri ân đến Đức Tổng giám mục Giuse, quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và mọi thành phần dân Chúa đã tổ chức đón tiếp cách trang trọng và đón nhận Ngài như một thành viên mới trong đại gia đình giáo phận. Hơn thế nữa, Ngài cảm thấy rất yên tâm khi cảm nhận được sự đồng hành này của mọi người, nhất là trong những ngày tháng sứ vụ sắp tới, những cánh tay được mở ra để đón nhận nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách, để cùng nắm tay nhau xây dựng hội thánh, xây dựng Tổng giáo phận Huế với tràn đầy tình yêu thương và phục vụ. Đức Tổng giám mục Phó Giuse cũng cảm thấy rất vui khi dịp này cùng tham dự kỳ tĩnh tâm thường niên với các linh mục trong Tổng giáo phận Huế từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 11 sắp tới. Đức Tổng giám mục Phó Giuse cũng cảm ơn phái đoàn giáo phận Đà Nẵng đã tháp tùng và đưa Ngài đến Huế hôm nay, nhất là đã luôn yêu thương nâng đỡ, cầu nguyện cho Ngài trong suốt những thời gian vừa qua. Sau nghi thức với những giây phút chúc mừng và chào thăm, mọi người cùng dùng bữa cơm trưa thân tình tại Tòa Tổng giám mục Huế. Được biết, thánh lễ ra mắt Cộng đoàn Dân Chúa Tổng giáo phận Huế của Đức Tổng giám mục Phó Giuse sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ sáng ngày 10 tháng 11 năm 2023 tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam.
Tin Essen, Đức Quốc. Đức giám mục Oster không tham dự Ủy ban Con đường Công nghị Đức. Đức cha Stefan Oster, giám mục giáo phận Passau ở miền Nam Đức, không tham dự khóa họp khai mạc Ủy ban Con đường Công nghị của Công giáo Đức sẽ tiến hành vào ngày 10 tháng 11 tới đây tại thành phố Essen, Bắc Đức. Nữ phát ngôn viên của giáo phận Passau xác nhận như trên với hãng tin Công giáo Đức. Ủy ban Con đường Công nghị này có nhiệm vụ chuẩn bị thành lập một hội đồng công nghị, trong đó các giám mục cùng với giáo dân sẽ bắt đầu từ năm 2026 tiếp tục thảo luận về việc cải tổ giáo hội Công giáo tại Đức. Theo đó, trong hội đồng này, giáo dân và giám mục cùng quyết định về tài chính cũng như việc cai quản giáo hội tại nước này trái với giáo luật. Tòa Thánh đã hơn một lần cảnh giác về sự sai trái này. Ngoài đức cha Oster, còn có ba giám mục giáo phận khác tại Đức tỏ ra dè dặt đối với hội đồng công nghị này. Đó là Đức Hồng Y Rainer Wernke, tổng giám mục giáo phận Cồn, Đức cha Gregor Hanke, giám mục giáo phận Estaet, và Đức cha Rudolf Wunderholzer, giám mục giáo phận Regensburg. Vì bốn giám mục không đồng ý việc tham gia nên chiếu theo quy chế, không thể lấy quỹ của hội đồng giám mục Đức để tài trợ việc thành lập và hoạt động của hội đồng công nghị này.
Tin Vatican. Vatican chuẩn bị Giáng sinh 2023. Vatican bắt đầu chuẩn bị hang đá, mắng cỏ và cây thông Giáng sinh sẽ được bố trí tại quảng trường Thánh Phêrô trong dịp lễ Chúa Giáng sinh năm nay. Để kỷ niệm đúng 800 năm Thánh Francisco đã muốn bố trí hang đá mắng cỏ đầu tiên ở làng Reggio, Trung Ý, và Đức Giáo hoàng Onorio thứ ba phê chuẩn tu luật của dòng anh em hèn mọn. Năm nay, hang đá mắng cỏ tại quảng trường Thánh Phêrô và Đại Thánh đường Paulo thứ sáu ở nội thành Vatican sẽ đến từ thung lũng Reatina thuộc giáo phận Rieti, còn cây thông Giáng sinh sẽ được đưa từ thung lũng Mira, làng Macra thuộc giáo phận Saluzzo, tỉnh Cuneo, Bắc Ý. Lễ khánh thành hang đá và thắp sáng cây thông Giáng sinh ở quảng trường Thánh Phêrô sẽ được cử hành lúc 5 giờ chiều thứ bảy, ngày 9 tháng 12 sắp tới đây, do Đức Hồng Y Fernando Vega Antaca, chủ tịch phủ thống đốc quốc gia thành Vatican, cùng với nữ tu Raffaella Petrini, tổng thư ký của phủ này. Trước đó vào ban sáng, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến phái đoàn của tỉnh Rieti và làng Macra và trao đổi các quà tặng. Về nguồn gốc truyền thống làm hang đá mắng cỏ, cách đây 800 năm, Thánh Francisco khi từ thánh địa trở về Ý đã muốn diễn lại cuộc Giáng sinh của Chúa Giêsu và Ngài thực hiện ý định này tại làng Vecchio thuộc tỉnh Rieti ở cao độ 700 mét. Về phần cây thông Giáng sinh năm nay được lấy từ thung lũng Mira, cao gần 25 mét ở cao độ 875 mét. Đặc biệt lần này, việc trang trí cây thông được thực hiện theo tinh thần thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại. Khác với những năm trước đây, thông sẽ được trang trí bằng hàng ngàn hoa sao miền núi Alpes, Stelle Alpine, loại hoa có hình ngôi sao màu trắng do hãng Fiumato ở Villa San Costanzo vun trồng. Như thông lệ, hang đá mắng cỏ và cây thông Giáng sinh được trưng bày tại quảng trường Thánh Phêrô cho đến lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Chúa Nhật, ngày 7 tháng Giêng năm 2024, cũng là ngày kết thúc mùa Giáng sinh. Tin Roma, giới lãnh đạo Do Thái muốn Đức Thánh Cha đứng về phía Do Thái. Giới lãnh đạo Do Thái muốn Đức Thánh Cha đứng riêng về phía Do Thái và đừng giữ tình trạng đứng giữa một bên là Hamas và bên kia là người Israel. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Vota a Vota của đài truyền hình Ý, truyền niên ngày 31 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Israel, ông Herzog, bày tỏ sự cay đắng vì vẫn chưa nhận được những lời lên án rõ ràng của Đức Giáo Hoàng Francisco đối với những cuộc tấn công của Palestine chống Israel. Ông nói, tôi chờ đợi tất cả những tiếng nói luân lý và tinh thần cương quyết của thế giới. Tôi rất muốn nghe một tuyên bố rất rõ ràng từ phía Tòa Thánh, từ phía Đức Giáo Hoàng về những trẻ em Do Thái đang bị giữ ở Gaza. Có 30 trẻ em, là những trẻ sơ sinh 9 tháng bị bắt cóc. Ai có thể biện minh một cách nào đó cho sự kinh hoàng này? Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Herzog của Israel cũng cảnh giác rằng, nếu Israel bị thua thì sau đó sẽ đến lượt Âu Châu, vì Hamas giống như nhà nước Hồi giáo, sẽ có cuộc xung đột nền văn minh. Về phía rabbi trưởng của thành Roma, ông Riccardo Di Signi tuyên bố rằng, các cuộc chiến tranh luôn là một xúc phạm đến phẩm giá con người, mang theo chết chóc và tàn phá, cần phải tránh. Nhưng khi sự sống còn của mình bị đe dọa trước một kẻ thù không thể thu phục được, thì thái độ chủ hòa là điều đáng phê bình kể cả về mặt luân lý. Thật là khó nói rằng sự đánh bại chế độ Đức Quốc xã là một thất bại cho tất cả mọi người. Đôi khi người nào đó phải bị đánh bại, chỉ người ấy và mãi mãi. Rabbi Di Signi muốn ám chỉ đến lời Đức Giáo Hoàng nói rằng chiến tranh luôn là một thất bại. Giới lãnh đạo Do Thái trên đây không hề đề cập đến những gì quân đội Israel đang gây ra cho 2.300.000 người dân vô tội tại Gaza, với những cuộc dội bom và tình trạng khẩn trương về nhân đạo mà người dân tại đây đang phải chịu, và Liên Hợp Quốc phải lên tiếng kêu gọi tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo và sự tương ứng.
Làm mối ương cho cuộc đời hạnh phúc mến thương, cho tình người sống trong an bình, cho gia đình hạnh phúc tình yêu. Và từ cuộc sống mang tên là chứng nhân tình yêu, mang tiếng mừng đến cho ngàn dân, cho tình trời xuống trên gian trần. Ngày đời con từ đây xin thương về Chúa, cho trời con Chúa dùng xây đắp nước trời. Không chỉ là kỳ tu xây đắp vô biên, cho cuộc đời đẹp tươi, gia đình hạnh phúc. Từ hôm nay ngày ơi, xin là nhân chứng. Làm ánh sáng soi đường trần tâm tôi phủ vây, phủ ánh dù bận công dù đầy, cho mọi người sớm vui nồng say. Và từ nay sau, tiếng ca ngày đắp xây niềm tin, cho cuộc đời con tươi đẹp xinh, cho mọi người sống trong ân tình. Ngày đây con từ đây xin thuộc về Chúa, cho đời con Chúa dùng xây đắp nước trời. Con chỉ là vị phụ đầy tớ vô duyên, cho cuộc đời đẹp tươi, gia đình hạnh phúc. Từ hôm nay ngày ơi, xin là nhân chứng.
Tiếp theo đây Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Giàu có nhất trong vùng, nhưng lại sống rất hà tiện. Bao nhiêu vàng bạc, ông đều giấu kín trong nhà, không bao giờ bố thí cho một ai. Một hôm, có người ăn mày đến nài nỉ xin phú ông bố thí cho một nén vàng. Phú ông không cho mà còn quát tháo, sai người đuổi đi. Ngày hôm sau và những ngày tiếp theo, người ăn mày vẫn đến, chỉ xin một nén vàng. Năn nỉ mãi, cuối cùng phú ông cũng cho, nhưng ông sai người đầy tớ đi theo dõi. Xin được nén vàng, người ăn mày mừng rỡ cười lớn. Ông đến khoảng đất trống, đặt nén vàng bên cạnh mình rồi nằm ngủ. Đợi ông ngủ say, tên đầy tớ đến gần lấy cắp nén vàng đem về cho ông chủ. Hôm sau, người ăn mày trở lại nhà phú ông xin vàng. Phú ông nói, hôm qua tôi cho ông một nén vàng rồi. Người ăn mày trả lời, tôi để vàng ở bên cạnh, nhưng khi tôi nhắm mắt ngủ thì nó đã bị lấy mất. Phú ông suy nghĩ về câu nói của người ăn mày, và nhận ra rằng, khi nhắm mắt chết, thì của cải ta tích cóp bấy lâu cũng không còn ý nghĩa. Từ đó, ông liền đem vàng bạc làm việc thiện và chia sẻ cho người nghèo. Quý vị và các bạn thân mến, hành động chia sẻ của phú ông nọ thật ý nghĩa. Ông đã được thức tỉnh và không còn bám víu vào của cải vật chất nữa. Khi cho đi chính là lúc chúng ta nhận lại. Khi thực thi tình bác ái với tha nhân, chúng ta lại được đền đáp. Lẽ thường, ở đời ai cũng thích nhận hơn là cho, vì ai cũng nghĩ rằng cho đi là hao mòn, thiệt thòi và mất mát. Mấy ai dám cho không ai cái gì bao giờ, nếu có cho thì cũng là để kiếm lợi nhiều hơn. Công bằng mà nói, bánh ít đi, bánh quy lại. Trong đời sống đạo, Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy quảng đại chia sẻ với tha nhân. Nếu chúng ta chỉ đối xử tốt, chỉ chào hỏi đón tiếp những người giàu có thì chưa đủ. Nhưng phải đón tiếp và yêu thương mọi người, nhất là những người nghèo khổ. Khi các ngươi làm việc ấy cho một kẻ bé nhỏ trong anh em ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta. Kẻ nào cho một trong những kẻ bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi, với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu. Hàng ngày, chúng ta có rất nhiều cơ hội để thực thi tình bác ái. Người nghèo xung quanh chúng ta rất nhiều. Họ là những trẻ em lang thang trên đường phố, những người già neo đơn không nơi nương tựa, những nạn nhân của thiên tai, chiến tranh và bất công xã hội. Họ là những người đói khát cơm bánh và nhất là thiếu tình yêu thương. Thánh Phaolô tông đồ cảm nhận giá trị của sự cho đi. Ngài khuyên các tín hữu luôn nhớ lời Chúa Giêsu đã dạy, cho thì có phúc hơn là nhận. Hàng ngày, chúng ta nhận lãnh biết bao ân huệ từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì thế, những gì chúng ta chia sẻ cho tha nhân, đó là chúng ta chia sẻ cho họ lòng thương xót của Thiên Chúa. Noi gương Chúa Giêsu đến trần gian để yêu thương và hiến dâng mạng sống vì con người. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi quảng đại yêu thương và phục vụ mọi người. Chúng ta đừng ngần ngại cho đi vì sợ mất mát hao mòn, nhưng để được lớn lên trong tình yêu, được sung mãn trong ân sủng của Thiên Chúa. Tất cả những gì chúng ta đang có như tiền bạc, thời gian, tài năng đều do Thiên Chúa ban. Người là đấng quảng đại đã ban cho chúng ta đấu đủ lượng đã dành đã lắp, để chúng ta sử dụng và mưu ích cho người khác. Một khi đã trút bỏ hết sự bảo đảm vật chất thế gian, chúng ta mới phó thác trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Thánh Augustino đã cảm nghiệm sâu sắc về sự giàu sang và khôn ngoan của Thiên Chúa. Thánh nhân nói, ai có nhiều của cải mà không có ơn nghĩa Chúa, ấy là kẻ nghèo nhất. Ai trở nên bần cùng mà có ơn nghĩa Chúa, người ấy có tất cả mọi sự. Như vậy, dù có nhiều tiền mà không có Thiên Chúa, chúng ta vẫn là kẻ tay trắng. Lạy Chúa, xin cho chúng con sẵn sàng từ bỏ và vui bước theo Chúa trên con đường hẹp của tin mừng. Xin cho chúng con rộng lòng chia sẻ những gì mình có cho mọi người, để tất cả chúng con cùng được sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.